Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 5 tháng 1 có những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công, đảng viên 70 năm tuổi đảng trở lên, hộ nghèo, các trung tâm trợ giúp xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Nơi mùa xuân đến sớm, đảm bảo an toàn thực phẩm dịp cuối năm. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, đồng chí Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã đến thăm chúc mừng và tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, người có công, đảng viên trên 70 tuổi đảng và hộ nghèo trên địa bàn phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Đoàn đã đến thăm và tặng quà bà Lục Thị Thâm, đảng viên 75 năm tuổi đảng ở tổ 6, ông Nguyễn Huy Thiện, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 41-60% ở tổ 12, bà Nguyễn Thị Biên, người có công giúp đỡ cách mạng ở tổ 9 và bà Nguyễn Thị Châu thuộc diện hộ nghèo ở tổ 3. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã ân cần hỏi thăm đời sống của các gia đình, chúc các gia đình sức khỏe, cùng nhau đoàn kết, phấn đấu, tiếp tục xây dựng đời sống ngày càng ấm no, hạnh phúc, đồng thời tặng các suất quà ý nghĩa, qua đó góp phần động viên các gia đình đón Tết thêm vui tươi, đầm ấm. Nhân dịp này, đoàn cũng đã đến thăm và chúc mừng thầy vai trò Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Trẻ em Khuyết tật tỉnh Thái Nguyên. Tại đây, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã chia sẻ những khó khăn của các thầy cô trong quá trình giáo dục, hỗ trợ những trẻ em thiệt thòi, đồng thời tặng quà và 10 triệu đồng cho trung tâm. Hưởng ứng tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023, chiều ngày 4 tháng 1, đoàn công tác của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà hỗ trợ tại huyện Phú Lương. Tiếp đoàn về phía huyện Phú Lương có đồng chí Nguyễn Quốc Hữu, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy. Tại đây, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác đã thông tin những kết quả đạt được của thành phố Thái Nguyên trong năm 2022. Với mối quan hệ gắn kết giữa hai địa phương, đồng chí mong muốn trong thời gian tiếp theo, lãnh đạo cùng nhân dân các dân tộc hai địa phương tiếp tục trao đổi, học hỏi, giúp đỡ nhau về mọi mặt trong phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng để cùng nhau xây dựng hai địa phương ngày càng phát triển, giàu mạnh. Thay mặt huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và ban chỉ đạo thực hiện tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023 và nhân dân huyện Phú Lương, đồng chí Nguyễn Quốc Hữu, ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, bí thư huyện ủy Phú Lương đã cảm ơn trước những tình cảm của đoàn dành cho huyện Phú Lương. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, huyện Phú Lương tiếp tục nhận được sự chia sẻ, ủng hộ của thành phố Thái Nguyên, đồng hành cùng huyện Phú Lương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội của huyện. Về phía huyện Phú Lương, trong khả năng điều kiện của huyện Phú Lương cũng sẵn sàng chia sẻ đồng hành với thành phố Thái Nguyên trong thời gian tới. Chiều ngày 4 tháng 12, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng tổ chức tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2022, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố dự hội nghị. Năm 2022, Đảng ủy phường Gia Sàng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết các cấp và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và giai đoạn 2021-2026. Các nhiệm vụ chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của phường năm 2022 cơ bản đạt kế hoạch đề ra, thu ngân sách nhà nước trên 24 tỷ đồng bằng 105% kế hoạch. Sản lượng lương thực có hạt được gần 393 tấn bằng 106% kế hoạch. Công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ và tái định cư, cải cách hành chính tiếp tục được triển khai tích cực. Công tác an sinh xã hội được duy trì, quốc phòng an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Trong năm 2022, Đảng ủy phường xét đề nghị kết nạp 13 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 7 đồng chí. Cũng tại hội nghị, Đảng ủy phường đã triển khai nghị quyết lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, nghị quyết về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư, công tác quản lý sử dụng đất đai, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn phường. Nhân dịp này, 10 đảng viên được nhận giấy khen của Thành ủy vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục từ năm 2018 đến năm 2022. Hai cá nhân được nhận kỷ niệm chương vì an ninh Tổ quốc. 5 cá nhân được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân số. Đảng ủy phường đã khen thưởng cho 170 tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Ủy ban Nhân dân phường khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác quốc phòng địa phương. Sáng ngày 5 tháng 1, Hội Nông dân xã Quyết Thắng tổ chức đại hội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm cấp xã của thành phố Thái Nguyên. Tham dự đại hội có lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, Ban tuyên giáo Thành ủy, Hội Nông dân thành phố, lãnh đạo xã Quyết Thắng, lãnh đạo Hội Nông dân 31 phường xã và 84 đại biểu chính thức đại diện trên 1.300 hội viên nông dân của xã. Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã Quyết Thắng đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ 10 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Hội Nông dân xã lần thứ 10 đề ra, như tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn cho gần 16.000 lượt hội viên, đạt trên 153 hội viên chỉ tiêu, kết nạp 180 hội viên, đạt 120% chỉ tiêu, tập huấn khoa học kỹ thuật cho trên 3.500 lượt hội viên, đạt 100% chỉ tiêu, 70% tổng số hội viên đăng ký danh hiệu, trong đó có 58% hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, vượt 5% so với nghị quyết. Các phong trào thi đua của hội tiếp tục phát triển cả chiều rộng và chiều sâu. Tổ chức hội phát triển vững mạnh, hàng năm 100% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hội Nông dân xã luôn được đánh giá là đơn vị hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Trung ương Hội, Ủy ban Nhân dân thành phố và Hội Nông dân thành phố tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Phát biểu tại đại hội, lãnh đạo Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên đã biểu dương ghi nhận những thành tích mà Hội Nông dân xã Quyết Thắng đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới nhằm tiếp tục xây dựng và phát triển tổ chức hội, khẳng định vị trí, vai trò trung tâm và nòng cốt của hội trong phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới của xã. Với sự thống nhất cao, đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Nông dân xã Quyết Thắng, nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên lần thứ 11. Nhằm góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo hướng hiện đại hóa, tạo mỹ quan đô thị và tăng tính ổn định, an toàn, thành phố Thái Nguyên đã đầu tư hạ ngầm hệ thống hạ tầng kỹ thuật với chiều dài trên 90 km. Trong đó, năm 2021, thành phố đã thực hiện ngầm hóa được hơn 40 km. Năm 2022, thực hiện được trên 50 km. Tổng kinh phí đầu tư khoảng 60 tỷ đồng. Từ nguồn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác. Theo đó, các tuyến đường được hạ ngầm kỹ thuật gồm đường Việt Bắc, đường Thống Nhất, một số tuyến đường khu vực phường Gia Sàng, khu đô thị Đan Cô. Các công trình hạ ngầm kỹ thuật bao gồm hệ thống cắp điện, cắp quang, cắp thông tin, đường ống cấp nước, thoát nước, các công trình cống, bể cáp kỹ thuật, hào. Dự kiến đến hết năm 2025, thành phố Thái Nguyên sẽ thực hiện ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật thêm trên 220 km, tập trung vào các tuyến đường Bắc Sơn kéo dài, khu đô thị Cosi, phường Gia Sàng, khu đô thị Crown Village, Thái Hưng. Nhằm đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị, năm 2022, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các xã phường, tăng cường kiểm tra giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Theo đó, trong năm, thành phố đã lập biên bản 1.330 trường hợp vi phạm, trong đó xử lý hành chính đối với 930 trường hợp với tổng số tiền trên 281 triệu đồng. Cụ thể, cơ quan chuyên môn của thành phố đã phối hợp với các địa phương tiến hành kiểm tra 883 công trình xây dựng trên địa bàn. Qua đó đã phát hiện một trường hợp xây dựng sai phép, một trường hợp không phép, thực hiện tháo dỡ gần 1.300 băng rôn, tờ quảng cáo giao vặt, mái che di động làm mất mỹ quan đô thị, tạm giữ hơn 2.300 tang vật. Ngoài ra, để nâng cao nhận thức cho người dân, đảm bảo thực hiện đúng các quy định về trật tự mỹ quan đô thị, tránh tái phạm, cơ quan chuyên môn đã nhắc nhở cho ký cam kết đối với 2.830 trường hợp là cá nhân, hộ gia đình, đối tượng kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn. Chiều ngày 4 tháng 1, tại Ủy ban Nhân dân xã Huống Thượng, Cụm thi đua Công an các xã, Công an thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị giao ước thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2023. Năm 2022, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn 11 trên 11 xã trong cụm thi đua tiếp tục được đảm bảo. Công an các xã đã chủ động thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình phối hợp giữa lực lượng công an với quân sự, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Trong năm, công an các xã đã xác minh tuyển chọn 26 công dân đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ công an nhân dân, đạt 104% kế hoạch. Điều tra làm rõ 21 trên 21 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 74 vụ với 78 đối tượng phạm tội về tàng trữ, mua bán trái phép các chất ma túy, chuyển công an thành phố xử lý theo thẩm quyền. Đặc biệt, trong năm 2022, công an các xã trong cụm đã chủ động tham mưu cho đảng ủy, chính quyền các xã triển khai hiệu quả đề án 06 ngày 6 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ về phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, xây dựng các mô hình tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy và mô hình điểm chữa cháy công cộng trên địa bàn các xã. Ngoài ra, các đơn vị trong cụm tiếp tục duy trì đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các cổng trường học trên địa bàn với gần 630 lượt cán bộ tham gia. Đồng thời xây dựng duy trì 58 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và duy trì 115 nhóm Zalo để thông báo các thủ đoạn hoạt động của đối tượng tội phạm. Tổ chức tuần tra phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự với trên 4.200 lượt người tham gia, v.v. Nhân dịp này, Công an thành phố Thái Nguyên đã trao danh hiệu thi đua đơn vị quyết thắng cho 4 đơn vị xuất sắc năm 2022 và trao danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022, đồng thời thực hiện ký kết giao ước thi đua và phát động thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2023 giữa các đơn vị. Để thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với dự án xây dựng sân vận động Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân xã Phúc Triều đã tiến hành xác minh thời điểm hình thành tài sản gắn liền với đất của một số hộ dân ở xóm chợ, nằm trong phạm vi thu hồi, đền bù, giải phóng mặt bằng. Kết quả qua kiểm tra xác minh, Ủy ban Nhân dân xã đã xác định hai ngôi nhà sàn bằng gỗ của ông Lương Văn Chanh với tổng diện tích 300m2 có thời điểm hình thành năm 2013, nguồn gốc là gia đình tự làm, sử dụng ổn định từ năm 2013, không có tranh chấp. Một ngôi nhà sàn bằng gỗ của ông Nguyễn Duy Thìn có diện tích 115m2 có thời điểm hình thành năm 2013, nguồn gốc là nhận chuyển nhượng, sử dụng ổn định từ năm 2013, không có tranh chấp. Một ngôi nhà sàn bằng gỗ của ông Nguyễn Duy Thao có diện tích 115m2, có thời điểm hình thành năm 2013, nguồn gốc là nhận tặng cho, sử dụng ổn định từ năm 2013, không có tranh chấp. Một ngôi nhà sàn bằng gỗ của ông Nguyễn Duy Tuấn có diện tích 144m2, có thời điểm hình thành năm 2011, nguồn gốc là tự làm, sử dụng ổn định từ năm 2011, không có tranh chấp. Gia đình ông Lại Tiến Vinh có một nhà sàn bằng gỗ và một nhà một tầng, khung cột gỗ có thời điểm hình thành năm 1977, nguồn gốc là tự làm, sử dụng ổn định từ năm 1977 và đến các năm 2012-2020 có sửa chữa, không có tranh chấp. Công trình cổng, đường bê tông của nhà ông Vinh cũng được xác định hình thành năm 2019 do gia đình tự làm, sử dụng ổn định, không có tranh chấp. Một ngôi nhà sàn bằng gỗ của bà Lương Thị Kiều Trang có diện tích 80m2, thời điểm hình thành tháng 2 năm 2014, nguồn gốc là gia đình tự làm, sử dụng ổn định từ đó đến nay, không có tranh chấp. Kết quả kiểm tra xác minh thời điểm hình thành tài sản gắn liền với đất của các hộ gia đình trên đã được công khai tại Ủy ban Nhân dân xã Phúc Triều, nhà văn hóa xóm chợ và website của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Trong thời hạn 15 ngày theo quy định, kể từ ngày 4 tháng 1 năm 2023, các tổ chức cá nhân có điều gì thắc mắc hoặc khiếu nại thì nộp đơn về Ủy ban Nhân dân xã Phúc Triều để giải quyết. Quá thời hạn trên, mọi việc khai báo thêm hoặc khiếu nại sẽ không được giải quyết. Thưa quý vị và các bạn, đến làng nghề hoa đào Cam Xá, thành phố Thái Nguyên thời điểm này, có lẽ ai cũng bị đắm chìm trong sắc hoa đào Tết. Nhiều người dân ở khắp nơi đã đổ về đây để ngắm hoa, chụp ảnh với đào. Một số người dân cũng đã chọn được cho gia đình, cơ quan những cây đào đẹp để trưng dịp Tết. Làng nghề hoa đào vì thế mà đã trở nên tấp nập và được đón xuân từ rất sớm. Theo đánh giá của người dân trồng đào ở Cam Xá, năm nay thời tiết không được thuận lợi như mọi năm. Thời gian nắng nóng kéo dài, mùa lạnh đến muộn hơn nên đào khó chăm sóc. Bà con phải theo dõi thời tiết từng ngày để có phương pháp chăm sóc đào phù hợp, tránh để trường hợp hoa nở sớm hoặc không nở vào đúng dịp Tết. Ngoài những biện pháp chăm sóc như tưới nước, bón phân, phòng trừ sâu bệnh, cắt tỉa tạo tán để đào ra hoa đúng dịp Tết, cần phải có thêm các biện pháp kỹ thuật khác như tút lá, khoanh vỏ, đào cây. Quá trình tuốt là sẽ được người dân thực hiện vào khoảng thời gian giữa tháng 11 âm lịch trở đi để tập trung dinh dưỡng cho nụ, đảm bảo cho nụ ra nhiều, đều, hoa dày, cánh đẹp. Sau khi tuốt lá, người dân sẽ theo dõi quá trình sinh trưởng của cây để có biện pháp thúc hay hãm hoa cho phù hợp. Nhờ thực hiện tốt các kỹ thuật chăm sóc nên năm nay hoa đào Cam Xá nở đúng thời vụ, nụ và lộc khá nhiều. Nhiều vườn đào cây đã bắt đầu ra hoa điểm do nhu cầu chơi hoa sớm của khách hàng. Qua khảo sát của chúng tôi, thời điểm này nhiều vườn đào đã có khách hàng đến chọn và cho thuê gần hết. Chị Lê Thị Kim Huệ, chủ vườn đào Đăng Huệ ở tổ 4 phường Cam Xá chia sẻ.
Em thấy bán cũng vẫn như là cái đà năm ngoái thôi, cũng thấy nhanh. Năm nào nhà em chẳng đủ đào bán thì là khách cũ hàng năm nhiều ấy. Đâm ra là bây giờ chỉ còn có ba mấy 40 gốc nữa là hết sạch, mà trong khi đó dòng 200 cây mà. Bán em bán hàng trăm cây rồi. Nói chung là cái giá bán buôn thì nó phải 8 triệu, sau còn ít thì bán 1 triệu. Đào cho thuê thì tùy theo, cây bé thì tiền bé mà cây to tiền to, 7, 8, 9, 10 triệu đều có.
Là một trong những vườn đào có tiếng ở Cam Xá, vườn đào Kiên Tuất với quy mô 3.000 gốc, trồng ở 10 vườn, thời điểm này cũng nườm nượp các lượt khách hàng đến xem. Chị Đào Thị Tuất, chủ vườn đào cho biết, ngoài đào thế, vườn đào Kiên Tuất còn có đào bonsai. Hiện nay khoảng 1.000 gốc, chiếm 1/3 số đào trong vườn của gia đình đã có khách hàng đặt, chủ yếu là các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh. Thời điểm này giá bán đào cao nhỉnh hơn năm ngoái với mức tăng khoảng 20-25%. Cây đào giá thấp nhất trong vườn của gia đình tôi là dáng đào bonsai với giá dao động từ 3,5 đến 4 triệu đồng trên gốc. Còn đào thế, một số cây đẹp đã có khách thuê với giá 50 triệu đồng trên gốc. Được biết, nghề trồng hoa đào ở Cam Xá có từ năm 1994, khi một số người dân mang cây đào ở vùng đất Nhật Tân, Hà Nội về trồng tại địa phương. Dần dà, người dân càng mở rộng về quy mô, diện tích trồng đào. Đến năm 2012, làng nghề hoa đào Cam Xá mới được công nhận. Chị Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Hội Nông dân phường Cam Xá thông tin.
Gần 230 hộ, tổ 4, 5, 6, 7, 8, khu vực phía đông của phường
vào hội trồng hoa đào.
Doanh thu thì là theo cái mà hồ sơ mà đề nghị công nhận sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2021 ấy, là 18 tỷ. Thì cái diện tích mà trồng hoa đào thì tính đến năm 2022 là tầm khoảng 19 ha. Tháng năm hội nông dân thì cũng đánh giá cái phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Thì là riêng đối với làng nghề hoa đào thì những cái hộ mà đạt ví dụ như từ hơn 100 triệu trở lên ấy, từ có những hộ mà từ đạt 200-300 triệu lên thì cũng rất là nhiều.
Theo nhận định, mặc dù kinh tế của người dân năm nay có gặp khó khăn, nhưng thú chơi hoa đào dự kiến không giảm so với những năm trước. Lượng khách hàng đến với làng nghề hoa đào Cam Xá khá đông và đặt hàng sớm. Giá mỗi gốc đào năm nay được dao động từ vài trăm nghìn đồng đến hàng chục triệu đồng, góp phần mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, dịp cuối năm, nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân thường tăng cao. Đây cũng là thời điểm các loại hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ dễ trà trộn vào thị trường, gây nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Do vậy, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân, đòi hỏi sự vào cuộc tích cực của các đơn vị chức năng trong công tác thanh tra, kiểm soát các loại hàng hóa, thực phẩm dịp Tết. Thời điểm này, tiểu thương tại các chợ và các siêu thị, cửa hàng tự chọn trên địa bàn tỉnh bắt đầu nhập lượng hàng hóa lớn để phục vụ thị trường dịp Tết. Các loại hàng hóa được bày bán đa dạng và phong phú, chủ yếu là bánh, kẹo, rượu, bia, nước ngọt, mứt, hoa quả sấy khô, các loại hạt. Chị Phạm Thị Ngọc Hà, quản lý siêu thị Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên chia sẻ. Để phục vụ nhu cầu thị trường dịp cuối năm, hệ thống siêu thị Minh Cầu đã nhập nguồn hàng tăng 30% so với ngày thường. Các sản phẩm bày bán tại siêu thị đều được nhập theo hợp đồng đã ký kết với các đơn vị có uy tín, như bánh kẹo Kinh Đô, Hữu Nghị, BBK, bia Hà Nội, Heineken, Sài Gòn. Ngoài ra, chúng tôi còn nhập nhiều loại hàng hóa từ các nước Thái Lan, Anh, Pháp có hóa đơn chứng từ đầy đủ, đảm bảo chất lượng và còn hạn sử dụng. Hàng năm, siêu thị đều có các đoàn liên ngành đến giám sát, kiểm tra về công tác an toàn, đảm bảo vệ sinh thực phẩm. Tìm hiểu thực tế, chúng tôi nhận thấy bên cạnh các siêu thị, cửa hàng tự chọn bày bán hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng, thì vẫn còn nhiều cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ bày bán các loại hàng hóa không có xuất xứ, địa chỉ cơ sở sản xuất. Dạo một vòng quanh các chợ Thái, Túc Duyên, Đồng Quang, Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, chúng tôi quan sát thấy vẫn còn tình trạng hàng hóa quá hạn sử dụng, không có nhãn mác, hạn sử dụng. Như đối với mặt hàng bánh kẹo, nhiều tiểu thương bày bán trong các bao tải, túi ni lông không có bất cứ thông tin gì về sản phẩm. Nhiều loại bánh kẹo có bao bì bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt. Khi được hỏi về nguồn gốc, các tiểu thương đều trả lời là hàng mới nhập về nên yên tâm về chất lượng, không cần tem nhãn. Đối với khách hàng, do tâm lý muốn mua nhanh chóng, tiện lợi, nên nhiều người không quan tâm đến việc sản phẩm của đơn vị nào sản xuất, có còn hạn sử dụng hay không. Chị Nguyễn Ngọc Tâm ở phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, giải bày: Tôi thường chọn mua hàng ở một đại lý gần nhà. Thú thực tôi cũng ít khi để ý đến thông tin sản phẩm mà chỉ hỏi giá tiền và ưu tiên lựa chọn hàng Việt để mua. Chính tâm lý dễ dãi của người tiêu dùng là cơ hội để hàng giả, hàng nhái trà trộn bày bán trên thị trường. Trước thực trạng trên, để đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và mùa lễ hội xuân năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện từ ngày 5 tháng 1 năm 2023 đến hết ngày 10 tháng 3 năm 2023. Theo đó, Sở sẽ thành lập một đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh, đoàn số 3, tiến hành kiểm tra tại các huyện Phú Bình, Định Hóa, thành phố Phổ Yên. Ngoài ra, Sở cũng giao Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản thành lập đoàn chuyên ngành thực hiện kiểm tra tại các cơ sở theo phân công, phân cấp quản lý. Đối tượng thanh kiểm tra là các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, trong đó tập trung vào những cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm sử dụng nhiều trong dịp Tết, như thịt, các sản phẩm từ thịt. Cùng với kiểm tra, các đơn vị sẽ lồng ghép công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn thực phẩm, phổ biến quy định về điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, điều kiện bảo quản, kinh doanh thịt và các sản phẩm từ thịt, rau, củ quả, bánh chưng và sản phẩm chế biến từ nông lâm thủy sản khác. Thông qua hoạt động kiểm tra, các trường hợp vi phạm hàng hóa nhập lậu không rõ nguồn gốc sẽ bị cơ quan chuyên môn xử lý nghiêm, góp phần ổn định thị trường thực phẩm cuối năm. Đồng thời, các lực lượng chức năng cũng lồng ghép tuyên truyền, khuyến khích cơ sở kinh doanh thực phẩm ưu tiên nhập và kinh doanh các mặt hàng thực phẩm có mã số, mã vạch, tem truy xuất nguồn gốc và có nhân viên hướng dẫn cho người tiêu dùng cách truy xuất nguồn gốc thực phẩm qua điện thoại thông minh. Nhờ đó, không chỉ người tiêu dùng mà ngay cả cơ quan chức năng cũng dễ dàng giám sát nguồn gốc hàng hóa. Bên cạnh hoạt động kiểm tra và xử lý nghiêm của cơ quan chức năng, rất cần ý thức và trách nhiệm của các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, đảm bảo cung cấp ra thị trường những sản phẩm chất lượng vì sức khỏe của mọi người. Để ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm, ngành chức năng khuyến cáo người dân nên lựa chọn mua hàng tại các cơ sở uy tín, kiểm tra tem nhãn chứng minh xuất xứ nguồn gốc, chú ý thời hạn sử dụng của thực phẩm. Đối với thực phẩm có dấu hiệu ôi, thiêu, mốc, người dân tuyệt đối không nên sử dụng. Đặc biệt, dịp trước và trong Tết, người dân không nên mua, tích trữ quá nhiều hàng hóa để tránh sử dụng sản phẩm bị mất dinh dưỡng hoặc mốc, hỏng, dẫn đến nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 5 ngày 6 tháng 1 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, không mưa, trưa chiều hừng nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, không mưa, trưa chiều hừng nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, không mưa, trưa chiều hừng nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, không mưa, trưa chiều hừng nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng sớm trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo, căn cứ luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, căn cứ nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 4 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài và nghị định 22/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 2 năm 2020 sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 139/2016/NĐ-CP. Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023 và tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong việc thực hiện các thủ tục hành chính thuế, nộp thuế vào ngân sách nhà nước, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên phát động ngày hội nộp lệ phí môn bài điện tử đầu năm 2023 đối với các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác, các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. 1. Thời gian tổ chức ngày hội từ 7 giờ 30 phút ngày 3 tháng 1 năm 2023. 2. Hình thức nộp lệ phí môn bài, nộp điện tử. 3. mức nộp lệ phí môn bài đối với các đơn vị tổ chức như sau. Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau. Đối với tổ chức trên 10 tỷ, mức thu lệ phí môn bài 3 triệu đồng trên một năm, bậc 1. Từ 10 tỷ trở xuống, mức thu lệ phí môn bài 2 triệu đồng trên một năm, bậc 2. Đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác, mức thu lệ phí môn bài 1 triệu đồng trên một năm, bậc 3. Mức nộp lệ phí môn bài đối với tổ chức căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 4. Mức thu lệ phí môn bài đối với các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh như sau. Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh thu trên 500 triệu đồng một năm, mức nộp lệ phí môn bài 1 triệu đồng trên một năm, bậc 1. Doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng trên một năm, mức nộp lệ phí môn bài 500.000 đồng trên một năm, bậc 2. Doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng trên một năm, mức nộp lệ phí môn bài 300.000 đồng trên một năm, bậc 3. Chi cục thuế thành phố Thanh Nguyên thông báo và kính đề nghị quý công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tham gia nhiệt tình đầy đủ để ngày hội nộp lệ phí môn bài điện tử đầu năm 2023 được thành công tốt đẹp.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.